SBS Việt ngữ.
Nam Sơn và chuyên mục Á Châu ngày nay xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 4 tháng 4 vừa qua, vòng đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là diễn ra tại thủ đô Washington. Trước cái vòng đàm phán này thì nhiều chuyên gia đã đưa ra dự đoán rằng lần này hai bên có thể sẽ đi đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, liệu những dự đoán như vậy có quá lạc quan hay chăng? Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây là chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đến từ Hoa Kỳ. Thưa kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Á Châu ngày nay của SBS Việt ngữ. Thưa ông, đến thời điểm này thì có vẻ như là cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tạm lắng xuống và Trung Quốc cũng đã có nhiều chỉ dấu cho thấy họ có cái sự nhượng bộ. Cũng như là hôm 29 tháng 3 thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết là các cuộc đàm phán về thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp. Như vậy thì theo ông, phải chăng là cuộc thương chiến giữa hai cường quốc kinh tế này đang đi đến những hồi kết?
Tôi không lạc quan như vậy. Tôi càng không lạc quan nữa nếu mà tôi theo dõi những cái tin tức mà gọi là tiết lộ ra của báo chí đi theo dõi hàng ngày đó. Thực sự ra là ngay cả báo chí từ Bắc Kinh đó là họ cũng rất là kín tiếng lần này. Tức là họ đã bị bẽ bàng nhiều lần rồi. Thành ra tôi không nghĩ nó sẽ cái kết quả nó là như vậy. Và sở dĩ đó là tôi có một cái nhìn nó hơi khác ấy, tại vì tôi cho rằng là những mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với lại Trung Quốc đó nó đa diện, mà trong đó, đó cái phần mà gọi là buôn bán xuất nhập cảng giữa hai nước với nhau nó chỉ là một cái khía cạnh, và phải nói rằng là nó là một khía cạnh nhỏ mà thôi.
Thưa ông vừa nói là cái mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì có nhiều khía cạnh mà trong đó cái thương mại chỉ là một khía cạnh nhỏ. Thế thì cái mâu thuẫn chính yếu giữa hai nước đó là gì thưa ông?
Tôi nghĩ đầu tiên hết là tôi gọi là trong cái lĩnh vực kinh tế nó có cái lĩnh vực thương mại hay là xuất nhập khẩu hay là xuất nhập cảng đó. Thế nhưng mà nó ngoài ra đó nó còn có một số những cái lĩnh vực khác. Thí dụ như nó liên quan đến đầu tư. Trong đó đó là có một vấn đề phía Hoa Kỳ đã đặt ra đó là Bắc Kinh không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Và thứ nhì nữa đó là trong cái hệ thống gọi là đầu tư của họ, các cái doanh nghiệp ngoại quốc mà khi mà vào đó thì là phải chia sẻ những cái kiến thức, những cái sáng kiến hay là cái mà tôi gọi rằng là kiến năng đó, tức là kiến thức và khả năng là cái know-how, và không những chỉ ăn cắp mà còn có khi còn ăn cướp nữa. Và cái đó là nó là một cái khía cạnh thứ nhì cũng nằm ở trong lĩnh vực kinh tế, và cái điều đó nó cũng nằm ở trong cái nghị trình mà đôi bên thảo luận với nhau. Và cái người mà lãnh đạo cuộc thảo luận bên phía Hoa Kỳ đó là đại sứ thương mại Robert Lighthizer, ông đã nói rõ ra rằng là họ đưa qua cho phía Bắc Kinh đó là một cái bản nó dày cả trăm trang về những cái điều kiện đó. Đó là cái chuyện thứ nhì ở trong cái lĩnh vực kinh tế. Cái chuyện thứ ba là ngoài lĩnh vực kinh tế nó là còn cái vấn đề an ninh nữa. Là tại vì Trung Quốc là đang muốn trở thành một cường quốc mà có thể thách đố cái quyền lợi hay là cái vị thế của Hoa Kỳ ở tại vùng Đông Á và trên toàn thế giới. Và cái điều đó là những cái giới chức mà có thể rằng là không có trực tiếp liên hệ đến vấn đề kinh tế thương mại, nhưng mà về an ninh và quân sự họ cũng đã nói ra rồi. Và từ cuối năm 2017 và đến đầu năm 2018 họ cũng khẳng định cái chuyện đó là cái đối thủ trong tương lai của nước Mỹ đây là chính là Trung Quốc, với nhiều nỗ lực gọi là bành trướng ảnh hưởng, nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực quân sự vân vân, và nhất là đã chiếm đóng không chỉ khống chế cái khu vực gọi là Đông Bắc Á mà còn cả các cái khu vực vùng biển Đông Nam Á, nhất là hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và những cái điều đó là đối với Hoa Kỳ đó là cái điều họ không chấp nhận được. Thành thử ra tôi nghĩ rằng là người ta chỉ có chú ý đến cái trận thương chiến mà người ta không nhìn thấy rằng là một cái cường quốc mới nổi lên đang muốn thách đố quyền lực hay là cái ảnh hưởng của một siêu cường đã hiện hữu ở trên thế giới, đã xuất hiện trên thế giới từ sau Thế chiến thứ hai chưa?
Vậy thì theo ông, trong cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đâu là lợi thế của mỗi bên?
Tôi cho rằng là phía Bắc Kinh đó họ có một cái lợi thế là họ nắm vững cái tình hình kinh tế chính trị và tâm lý của xã hội Hoa Kỳ nhiều hơn rằng là người dân Mỹ nói chung biết về cái tình hình, cái nội tình của Trung Quốc. Đó là cái ưu thế của họ. Cái thứ nhì nữa đó, ưu thế thứ nhì nữa đó là Hoa Kỳ đó là một quốc gia dân chủ và là một nền cộng hòa mà người dân bầu lên những cái người lãnh đạo. Và Bắc Kinh nhìn thấy rằng là trong tương lai đó, đó là trong năm 2020, tức là năm tới đây, đây là Bắc Kinh nhìn thấy rằng là bên phía Hoa Kỳ cũng sẽ có bầu cử và cho rằng là chính quyền của ông Donald Trump đó, đó có thể rằng là vì cái nhu cầu đạt được một số những cái thành quả kinh tế biểu kiến, tức là tượng trưng, và chấp nhận một số những cái thỏa hiệp hay là một số những cái nhượng bộ của Bắc Kinh, đặng để rồi có thể nhờ cái đó đó là có thể rằng là gọi là tái đắc cử năm 2020. Và vì vậy đó, đó là Bắc Kinh đó là nhắm vào trong lúc mà hai bên đó sẽ trả đũa lẫn nhau thì nhắm vào một số những cái tiểu bang trong năm 2016 đã bầu cho ông Trump, đặng để cho gây thiệt hại cho những tiểu bang đó, hoặc là hứa hẹn rằng là sẽ không có trả đũa cho các cái tiểu bang đó. Cái đó là tôi nghĩ rằng là cái đó là cái lợi thế của phía Bắc Kinh. Nhưng mà ngược lại đó, cái lợi thế của phía Hoa Kỳ đó là Hoa Kỳ đó là một quốc gia có cái nền sản xuất rất lớn và không bị lệ thuộc vào xuất cảng như nhiều nước khác. Nhiều nước khác tôi lấy thí dụ chính là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản hoặc là nước Đức chẳng hạn. Và trong cái trận này đó, đó thì cái người ta mới nhìn thấy rằng là cái thị trường của nước Mỹ đó, đó lại là có cái khả năng tiêu thụ cao nhất, nuôi sống nhiều nước khác để xuất cảng vào nước Mỹ. Và cái đó tôi cho rằng là nó là cái thế mạnh của nước Mỹ. Thì trong cái trận đánh này đó, đó là phía Bắc Kinh thì đạt được xuất siêu, tức là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng vào Mỹ được mấy trăm tỷ. Thế và họ chỉ mua của Hoa Kỳ đó là cỡ chừng 185 tỷ nữa mà tính theo con số của năm ngoái đó, đó. Thì nếu mà có trả đũa đấy thì trả đũa trên 185 tỷ nó cũng không làm nước Mỹ bị ảnh hưởng gì cả. Thành tư cho rằng là trong mọi trận gọi là chiến tranh hay là đụng độ đó, đó là đôi bên đều có tổn thất, nhưng mà cái tổn thất bên phía Hoa Kỳ đó, đó về mặt kinh tế nó thấp hơn là cái tổn thất bên phía của Trung Quốc. Nhất là khi mà Trung Quốc đó là đang đi vào một cái chu kỳ gọi là suy trầm về kinh tế sau 30 năm tăng trưởng rất là ngoạn mục.
Vâng, như vậy thì theo ông là trong cái cuộc chiến này thì lợi thế là đang nghiêng về phía nước Mỹ.
Nếu mà nhìn về dài thì cái lợi thế nó nghiêng về phía nước Mỹ là tại vì nước Mỹ nó có cái khả năng chịu đựng tổn thất nhiều hơn. Nhưng mà nhìn trong ngắn hạn đó là vì là một cái nền dân chủ. Thành thử ra nếu mà có những cái tổn thất thì cái thành phần quần chúng hay là các cái doanh nghiệp đó mà họ bị tổn thất trong cái trận thương chiến này đó, họ có thể họ gây cái ảnh hưởng về chính trị, thì cái đó là một điều mà chúng ta cũng nên theo dõi. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền Donald Trump đó là cũng am hiểu được cái chuyện đó. Ngoài ra tôi phải xin nói thêm một cái điều như này đó, ông Donald Trump đó là một cái người mà chuyên môn ăn nói cả chớn cả cháo, bốc đồng. Và cái đó rồi nó làm cho lãnh đạo của Bắc Kinh đó không biết đối phó ra làm sao cả. Tại vì không biết lúc nào là ông ta nói thật, lúc nào là ông ta nói nhử, lúc nào là ông ta thương thuyết hay không. Tại vì ông nói đó đều những cái chuyện mà nó cứ mâu thuẫn với nhau và ông đổi ý nó sành sạch lên. Có lẽ rằng là Bắc Kinh bây giờ mới bảo hóa ra rằng là cái thằng cha này nó là con buôn ngày xưa. Thành ra nó nói một đằng có khi nó làm một nẻo. Và nếu mà nói một đằng mà làm một nẻo thì cái đó là sở trường của Bắc Kinh. Nhưng mà bây giờ Bắc Kinh lại gặp một cái đối thủ ăn nói đó là không có đoán trước được. Thì cái điều đó nó cũng là cái điểm tôi nghĩ là cũng khá thú vị để chúng ta theo dõi.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng có khi nào mà vì nước Mỹ đang chuẩn bị vào bầu cử, ông Donald Trump cũng muốn kiếm phiếu từ những cái thành phần, cho nên là sẽ có một cái thỏa thuận thương mại sẽ được đưa ra không?
Tôi không nghĩ như vậy, là tại vì nó như thế này, là đảng Dân Chủ đó, hiện nay đó, ở tại Hoa Kỳ đó, đang chiếm đa số tại Hạ Viện, nhưng mà đảng Cộng Hòa đó vẫn kiểm soát Thượng Viện. Thành ra cái cơ chế quan trọng nhất mà nó liên quan những cái lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực đối ngoại đó là chính là nó bên phía quốc hội chứ không hẳn là bên phía hành pháp, là bên phía của chính quyền Donald Trump. Trong cái hoàn cảnh mà nước Mỹ đang xào xáo cãi lộn với nhau và lúc nào cũng vậy, truyền thông báo chí thiên tả là chửi ông Trump suốt ngày y hệt như là truyền thông báo chí của nhiều nước khác trên thế giới đó, thì duy nhất có một cái điểm, một cái sự đồng thuận giữa hai đảng và ở bên hành pháp là của ông Trump và bên lập pháp, tức là Hạ viện ở trong tay Đảng Dân Chủ và Thượng viện ở trong tay Đảng Cộng Hòa đó, có một điểm đồng thuận duy nhất là có một cái lập trường rất là cứng rắn đối với lại Bắc Kinh. Và cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là ông Trump đó mà muốn nhượng bộ Bắc Kinh thì chưa chắc là bên phía Đảng Dân Chủ đã chấp nhận như vậy. Chưa kể rằng là bên phía Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều người đó là nhìn thấy rằng là Bắc Kinh đó là không tuân thủ những cái điều mà họ đã cam kết từ khi mà họ đã được Hoa Kỳ cho phép tham gia vào cái Tổ chức Thương mại Thế giới, và còn núp ở đằng sau cái Tổ chức Thương mại Thế giới đó là có những cái vi phạm trắng trợn. Đó là cái quan điểm chung của hai đảng. Chưa kể một cái khía cạnh thứ tư nữa, tôi cũng phải nói thêm. Luật lệ của Hoa Kỳ đó là cho phép hành pháp đó có rất nhiều quyền hạn về ngoại thương. Và trong đó đó nó có hai cái điều khoản nó liên quan đến vấn đề thương mại đó. Vào từ năm 1966 vào cái thời chiến tranh lạnh đó, và 1974, theo đó đó là hành pháp có quyền quyết định và có quyền tham khảo ý kiến của các cái doanh nghiệp. Các cái doanh nghiệp mà bị thiệt hại trong cái việc làm ăn buôn bán với nước khác đó, có quyền khiếu nại và nôm na ra đó là truy tố. Và lúc bây giờ đó là bên hành pháp Bộ Thương mại của nước Mỹ đó là phải giải quyết cái chuyện đó. Và Hoa Kỳ đã trong cái trận thương chiến với lại Bắc Kinh đã nêu ra cả hai cái điều khoản đó về cái chuyện mà Bắc Kinh đó là vi phạm những cái cam kết của mình lúc mà tham gia vào cái Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó. Và bây giờ đó là các cái doanh nghiệp Mỹ đó là có quyền khiếu nại về chuyện đó. Đấy cũng lại là một cái trận đánh khác nữa mà nó nằm ở trong chìm sâu ở bên dưới mà chúng ta chưa có theo dõi, chưa có biết được.
Nhưng mà trong cái cuộc thương chiến này thì dường như là Trung Quốc đang ngày càng tăng cái uy lực kim tiền của mình. Chẳng hạn như cái việc nước Ý mới đây tham gia vào cái một vành đai một con đường. Như vậy phải chăng Hoa Kỳ đang mất thế trong cái thế trận cờ vây của mình? Và phải chăng ở đây là trong cái việc huy động một mặt trận để chống Trung Quốc thì Hoa Kỳ cũng cần phải quan tâm hơn đến lợi ích kinh tế của các đồng minh?
Tôi nghĩ rằng cái điều đó đúng. Cái thắc mắc đó nêu ra là đúng, là tại vì người ta thấy rằng là ông Trump đó là có cái chủ trương quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Nhưng mà thực tế ra đó nó không có hẳn là như vậy. Và chúng ta đừng có để bị một cái ảnh hưởng đó là cái lối suy nghĩ của truyền thông báo chí đa số trên thế giới đó là chửi nước Mỹ và nhất là chửi ông Trump. Thực tế ra bên trong đó họ có những cái nhượng bộ hay là có những cái đàm phán riêng với nhau. Chứ không phải rằng là họ nhường cho Trung Quốc có thể là tranh thủ những đồng minh. Trước tiên đó là Liên bang Nga, rồi thứ nhì nữa đó là chẳng hạn như là Liên hiệp Âu Châu. Trong cái chuyến đi thăm vừa rồi hôm 21 tháng trước, thăm nước Ý rồi nước Pháp vân vân gì đó chẳng hạn, rồi mời chào về cái chuyện con đường tơ lụa chuyện này chuyện kia, thì chúng ta phải nhìn thấy một cái sự thể nó như thế này. Bắc Kinh không có đồng minh, chỉ có bạn hàng. Và trong cái lúc làm ăn buôn bán với các bạn hàng đó là sẵn sàng móc túi người ta. Ngược lại đó là nhìn thấy trên một cái bản đồ rộng lớn đó, Hoa Kỳ vẫn còn nhiều đồng minh. Và Bắc Kinh mà càng bành trướng như vậy đó, thì một trong những đồng minh mà chí thiết nhất của nước Mỹ đó chính là nước Nhật. Họ cũng sẽ phải có phản ứng là vì quyền lợi và nhất là vì an ninh của họ. Và cái điều mà lãnh đạo của Hoa Kỳ từ thời ông Trump đã nhắc đến hai yếu tố luôn luôn đi với nhau, là hai mặt của một đồng tiền, là kinh tế đi với an ninh. Và nêu ra cái vấn đề an ninh xuất phát từ Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta phải để ý. Thí dụ như là Hoa Kỳ gây gổ với lại Canada, với lại Mexico, là hai quốc gia ở trong cái NAFTA của Bắc Mỹ, nhưng cuối cùng sao cũng vẫn giành chết. Là bây giờ đây cũng đang gây lộn với lại Âu Châu vì cái chuyện thí dụ như là kỹ nghệ xe hơi của Âu Châu bán vào Mỹ ra làm sao, và đòi hỏi rằng là họ cũng phải có quyền họ bán một số những cái nông phẩm của Mỹ bán vào Âu Châu chẳng hạn. Thì lúc đó là chính Âu Châu đó không có thống nhất, nước Pháp đó lại muốn bảo vệ cái khu vực nông nghiệp của mình, cánh đông của mình chẳng hạn đó, thì cũng tìm cách chống như vậy. Thành ra cái sự thể đó là nó không có đơn giản là nước Mỹ rồi đánh lộn với cả thế giới, rồi cãi lộn với cả thế giới, và trong khi đó Trung Quốc thì đi ve vuốt cả thế giới đó. Cụ thể tôi nghĩ rằng là nó không có đơn giản và nó trắng đen như vậy, mà nó rắc rối hơn nhiều lắm.
Gần đây một bài báo trên tờ Nikkei Asian Review, rồi Forbes đều nói là Việt Nam hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vậy theo ông nhận xét này thì có xác đáng hay không?
tôi nghĩ rằng là nhận định đấy đó là nó chính xác, mà nó trễ mất 4-5 năm. Tại vì từ năm 2014 đó, đó là Trung Quốc đã biết rằng là mình không thể nào là một cái công xưởng của thế giới với nhân công rẻ, mà họ muốn leo lên một cái trình độ gọi là sản xuất cao hơn với lại những cái công nghệ, là cái chữ đang sử dụng ngày hôm nay đó phổ biến, mà tôi dùng cái chữ là thuật lý, cái technology đó là nó cao hơn. Và vì vậy đó là họ đã muốn bước lên một cái bước thang đó, và vì vậy đó là giới đầu tư nước ngoài đó đã tham gia vào cái việc mà phát triển kinh tế của Trung Quốc từ năm cỡ chừng 80-90 cho đến về sau này đó. Thì họ thấy rằng là nơi đó không kiếm lời được nữa, họ đi tìm những thị trường khác. Cỡ chừng 15-16 quốc gia đó là có những thị trường mà cũng có ưu thế nhân công rẻ, lương thấp, nhưng mà cũng có tay nghề. Và một trong 15-16 quốc gia đó là chính là Việt Nam. Thì lúc đó họ đã chú ý đến Việt Nam, và chúng ta đã nhìn thấy trường hợp của Samsung, của Nam Hàn, ví dụ Intel của Mỹ và nhiều hãng đó, họ đã bắt đầu họ đi vào Việt Nam. Cái vấn đề đó là cái trận thương chiến này đó là nó càng gia tốc, nó càng đẩy mạnh cái chiều hướng đó, khiến cho doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là doanh nghiệp của nước Mỹ đó là đầu tư vào thị trường của Trung Quốc càng ngày càng dạt ra ngoài và đang đi tìm thị trường khác. Thì một trong những thị trường đó là chính là Việt Nam, với một điều kiện là Việt Nam đó đừng có chỉ ỷ vào cái việc mình có nhân công rẻ, tức là lương thấp, mà phải nghĩ đến tay nghề, tức là phải cải thiện được cái tình trạng giáo dục và đào tạo của Việt Nam, đặc để rồi mình cũng phải đi bước lên một cái bước gọi là phát triển cao hơn. Nếu mà không có đó thì chung quanh Việt Nam cũng có nhiều sư khác, kể cả Miên, Lào, hoặc là ngay Malaysia cũng vậy, họ cũng có nhân công rẻ, họ cũng có tay nghề này thế kia đó. Thì có khi rằng là người ta rút ra khỏi thị trường của Trung Cộng vì cái trận thương chiến này, nhưng mà người ta đi vào thị trường của Việt Nam hay là vào thị trường của nước khác. Lãnh đạo của Hà Nội là nên suy nghĩ lại xem cái lợi thế của mình về kinh tế nó nằm ở đâu. Và quan trọng nhất là đừng quá lệ thuộc vào xuất cảng, đừng quá lệ thuộc vào đầu tư của nước ngoài, mà phải tìm thấy cái nội lực của mình, làm sao mà thị trường nội địa của Việt Nam và nhất là tư doanh của Việt Nam đó cũng có thể vươn lên được, thì mới để theo kịp được cái đà tiến hóa của thế giới. Tôi xin được dứt lời về cái chuyện này.
Xin cảm ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ đã tham gia chương trình tối nay cùng SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, tôi xin cảm ơn đài SBS và ban Việt ngữ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.